Dạ, xin mời tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện trước khi học. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúa ơi, chúng con cúi đầu cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay. Một lần nữa, Chúa cho chúng con đến với nhau và đến dưới bề chân của Chúa để chúng con cùng nhau tiếp tục học cuộc đời Chúa Cứu Thế quyển 4. Ở trong thì giờ này, cầu xin Chúa Thánh Linh là giáo sư lớn hướng dẫn cho chúng con, giúp cho chúng con hiểu được những điều mà Ngài muốn chúng con hiểu. Và xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con có thể áp dụng những điều chúng con học buổi tối hôm nay vào cuộc sống hàng ngày của chúng con, để chúng con sống với lời Chúa và chúng con được phước. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Cầu xin Chúa ban ơn và ở giữa chúng con. Chúng con chờ đợi Chúa và chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
Okay.
Amen.
Amen.
Dạ. Tối hôm nay thì chúng ta xin mời mở ra ở trong Matthew đoạn 19, câu 16 cho đến câu thứ 30. Matthew 19. Câu 16 cho đến câu thứ 30. Mỗi người chúng ta sẽ đọc 5 câu đi ha. Dạ. Chúng ta đều có Kinh Thánh không?
Có hết rồi.
Dạ. Dạ, xin mời chị Năm đọc từ câu 16 cho đến câu thứ 21 đi. 22 đi ha. Thầy Minh sẽ đọc từ câu 23 cho đến câu thứ 26. Và xin mời cô Dung tiếp tục phần còn
Xin
lại.
lỗi,
Dạ.
cô ơi, chắc chắc con học không được bữa nay quá. Chỉ lắng nghe thôi chứ không đọc được nữa cô. Dạ.
Vậy hả? Dạ, được rồi. Dạ.
Xin đọc.
Dạ.
Này, có một người đến hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Người hỏi, những điều răn gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng, những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm tiếng dối, hãy thảo kính cha mẹ, hãy yêu kẻ lân cận mình. Người trẻ đó thưa rằng, tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì người sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đi đến mà theo ta. Hết là phải có chuyện.
Dạ.
Đúng.
Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn chị Năm.
Tôi đọc về đồ. Dạ.
Dạ.
Cái kiến này là mờ.
Dạ. Tôi xin đọc tiếp phần kế ha. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi bộ buồn bực vì chàng có của cải nhiều lắm. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng, vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Xin mời cô Dung. Cô Dung có đọc được không?
Dạ được cô.
Dạ, xin mời.
Dạ. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, Đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Thể ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh mỗi phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Trong có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu.
Dạ. Tối hôm nay thì chúng ta sẽ chọn câu gốc ở trong Hebrew đoạn 13 câu thứ 5. Hebrew đoạn 13 câu thứ 5. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Những tuần lễ trước thì chúng ta học một số những câu chuyện, hai câu chuyện trong cái phần chức vụ của Chúa Giêsu tại Bê-rê đó. Câu chuyện thứ nhất là gì? Chúng ta còn nhớ không? Câu chuyện thứ nhất nói về hôn nhân và ly dị. Trong đó có đề cập đến một cuộc hôn nhân tan vỡ của một vị vua. Đó là vua nào? Đó là vị vua Herod chư hầu Antipa ha. Rồi cái câu chuyện thứ hai chúng ta học tuần trước đó là Chúa Giêsu ban phước cho con trẻ. Chúa nói rằng hãy để con trẻ đến cùng Chúa. Và Chúa cũng nói rằng nếu mà ai muốn vào được nước thiên đàng thì phải trở nên giống như con trẻ. Bây giờ câu chuyện buổi tối hôm nay là câu chuyện thứ ba trong ba câu chuyện về trong chức vụ của Chúa Giêsu tại Bê-rê đó. Bài học của tối hôm nay nói về của cải vật chất của con người và câu chuyện người thanh niên giàu có. Bây giờ chúng ta dùng phương pháp quan sát để tìm hiểu coi ở trong phân đoạn này giới thiệu người thanh niên như thế nào. Ở trong Matthew đoạn 19 chúng ta vừa đọc đó thì chúng ta thấy Matthew giới thiệu đây là một người thế nào? Có những cái đặc điểm gì về người thanh niên này? Thứ nhất là
giàu có,
trẻ, giàu có, gì nữa?
Trẻ, giàu có mà muốn được ủng hộ cách nào lên thiên đàng.
Dạ, tức là có lòng
thiên đàng, hỏi Chúa Giêsu, có lòng muốn ở thiên đàng.
Dạ, có lòng tìm kiếm nước Đức Chúa Trời ha, hay là sự sống đời đời ở thiên đàng đó. Rồi còn một điểm nữa là gì?
Giữ luật pháp của Chúa.
Dạ, giữ luật pháp của Chúa. Như vậy ít ra phương pháp quan sát, phương pháp học kinh thánh theo phương pháp quan sát đó, cho chúng ta ít ra là 4 điểm giới thiệu về người trẻ tuổi này. Đây là một người trẻ. Luca còn giới thiệu đây là một vị quan cai trị nữa, tức là có quyền thế ha, trẻ, có quyền thế, rồi giàu có. Điểm thứ ba là có lòng tìm kiếm nước Đức Chúa Trời hay là sự sống đời đời như chị Năm nói đó. Thứ tư là vâng giữ các điều răn của Chúa như cô Dung nói đó. Như vậy thì có 4 điều mà chúng ta học được nơi người trẻ tuổi này. Tuy nhiên, có một chỗ ở trong câu 22 nói đó: nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi, bộ buồn bực vì chàng có nhiều của cải lắm. Cái lỗi lầm của người trẻ tuổi này là gì?
Ông ham tài sản.
Dạ, vẫn còn một cái tinh thần đó là
của cải thế gian.
Dạ, ham mến của cải ở thế gian này. Bây giờ trở lại với câu gốc đó, thì chúng ta thấy lời của Chúa nói rằng chớ tham tiền. Chớ tham tiền. Thế nào là tham? Khi nào người ta tham?
tham thiền. Có lúc như Chúa đã nói với ông, ông muốn tìm kiếm Chúa để sau này ông về, có qua đời, ông về nước Chúa Trời, ông ở thiên đàng. Mà nghe nói gì của cải để bán tài sản chia người khác là ông muốn. Ông bán rẻ linh hồn ông quá. Có nghĩa là ông không có, thà là mất linh hồn còn hơn là để bán tài sản thì chia cho kẻ nghèo khó, ông không muốn. Ông bán rẻ linh hồn quá.
Dạ. Như vậy thì ở trong cái câu Kinh Thánh này nói rằng chớ tham tiền. Tham có nghĩa là gì?
Tham. Tham vật chất của đời này.
Tham vật chất của đời này.
Yeah.
Tham là giống như mình có đủ mà mình cứ muốn thêm hoài, không có chấm dứt.
người đời thường nói là lòng tham không đáy ha. Dạ, yeah, lòng tham không đáy.
Tôi không có đáy. Không có. Tôi không đáy, cứ bỏ hoài, không đầy.
Dạ. Yeah. Thì ở đây tham, đúng rồi, cô Dung nói đó. Tham tức là có mà còn muốn có thêm nữa. Ngoài ra cái chữ tham cũng còn có nghĩa là mình thích hay là mình muốn cái mà không phải của mình. Thì đó là tham. Ở đây chú nói rằng chớ tham tiền. Tiền bạc tự nó không có xấu. Trong bài học của chúng ta nói rằng tiền bạc tự nó không có gì là xấu hết. Một con cái Chúa mà giàu có không có gì là tội lỗi hết. Chúng ta còn nhớ trong thời Cựu Ước ha, Abraham, Lot, Jacob, Job, thậm chí như một vị vua giàu có nhất trong thời bây giờ của dân Israel đó là Salomon. Giàu có không có gì là tội hết, như Bô-ô. Nhưng mà ở đây nói rằng chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Hãy biết đủ thì đủ ha. Ở trong văn chương Việt Nam có cái câu là tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Hãy biết đủ là đủ, biết nhàn là nhàn. Tự mình biết cái điều đó, mình thỏa lòng với cái điều đó. Ở trong Timôthê cũng có một câu nói như vậy. Anh chị em có nhớ không? Và thế nào? Sự tinh kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một mối lợi lớn. Ở đây Chúa nói rằng hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Nghĩa là mình biết Chúa ban cho mình như vậy là đủ rồi. Mình không có muốn thêm nữa. Như vậy có thể nào cái quan niệm sống của cơ đốc nhân đó là có bao nhiêu hay bấy nhiêu không? À, sống kiểu đò đưa không? Chúng ta thấy là Chúa muốn chúng ta phải siêng năng, phải làm việc để kiếm sống. Tuy nhiên, ở đây nói rằng phải lấy điều mình có làm đủ rồi, đừng có tham. Đừng có tham quá, đừng có cái gì mà, ví dụ như làm việc quá sức, không tiết độ, cũng không được. Như vậy thì, cái phần tiếp theo đó là gì? Cái lý do mà Chúa bảo chúng ta đừng có tham tiền, phải thỏa lòng với những cái gì mình có, những cái gì Chúa ban cho. Bởi vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Chúa hứa như vậy. À, có một bài hát nói rằng tường siêu vách nát, nhà siêu vách nát, tường cột lung lai, Giê-xu ngự vào hóa thiên cung ngay. Có Chúa Giê-xu là một bài hát khác nè. Có Giê-xu lòng tôi thỏa rồi, phải không, đời tôi thỏa rồi gì đó. Thì như vậy có Chúa là, có người nói rằng có Chúa là có tất cả. Thật vậy đó. Đó là một kinh nghiệm hết sức quý báu của cơ đốc nhân. Nếu người nào nói rằng có Chúa là chưa đủ thì cần phải xét lại. Một bài thánh ca khác nói rằng trong Chúa có muôn sự rồi. Có thể chúng ta không có nhiều tiền, có thể chúng ta không khỏe lắm, có thể chúng ta có những khiếm khuyết nào đó, nhưng mà chúng ta cần nhớ rằng Chúa hứa chẳng bỏ chúng ta, chẳng lìa chúng ta, chẳng bỏ chúng ta. Lời hứa của Ngài là một lời hứa của đấng thành tín. Và chúng ta tin cậy vào điều đó để chúng ta có thể sống được. Ở đây lỗi lầm của người trẻ tuổi đó là tiếc của, không muốn bán của cải của mình, hay là không có muốn phân phát của cải của mình cho những người nghèo thiếu. Chúng ta có một cái câu chuyện nói về A Lịch Sơn Đại Đế đó. Một vị vua trẻ tuổi và giàu có. Sau khi ông qua đời, anh chị em biết như thế nào không? Ông yêu cầu là hãy làm một cái hòm cho ông, một cái quan tài cho ông, mà có đục hai cái lỗ để đưa hai cái bàn tay của ông ra ngoài, hò cánh tay ra ngoài, và đi diễn hành qua đường phố cho người ta xem. Ông muốn nói với tất cả mọi người còn sống là khi ông bước vào cuộc đời, hai bàn tay không, và qua đời cũng là hai bàn tay không mà thôi, không có đem theo cái gì được cả. Bởi vì ông là một vị vua quyền thế giàu có lúc bây giờ. A Lịch Sơn Đại Đế rất nổi tiếng và chết rất là sớm, rất là trẻ, có mấy mươi tuổi thôi, hai mấy tuổi thôi. Thì chúng ta thấy như vậy đó, ở đây, hồi nãy chị Năm có nhắc đó, người trẻ tuổi này, người trai trẻ này, giàu có quyền thế, vậy mà nghe nói tới buôn bán và đem bán của cải để giúp đỡ cho người nghèo thiếu đó thì từ chối. Cho nên ở trong bài học này, chúng ta thấy rằng chàng trai trẻ này, người thanh niên này đang đứng trước một sự chọn lựa. Chọn tiền của hay là chọn Chúa? Theo Chúa hay là giữ lấy tài sản của mình? Mỗi người chúng ta sống ở trong đời sống mỗi ngày, chúng ta luôn luôn đối diện với những cái sự chọn lựa. Và chúng ta luôn luôn phải có những quyết định đối với sự chọn lựa của mình. Tôi thí dụ, một buổi sáng sớm chúng ta sửa soạn đi nhà thờ rồi, tự nhiên có một người khách tới. Đó là người khách ở xa nữa kìa, một người bà con thân thích hay là bạn thân gì đó của chúng ta. Làm gì? Bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Một là đi nhóm, hai là ở nhà để tiếp người khách đó. Chúng ta thấy rất là khó ha. Và có người chọn cho chúng ta một giải pháp, đó là mời cái người đó đi nhà thờ luôn, nếu đó là một người trong Chúa. Và nếu người đó không phải là người trong Chúa thì cũng mời họ đi luôn. Chứ chúng ta không có ở nhà tiếp khách mà bỏ cái buổi thờ phượng. Cái điểm thứ hai, một cái thí dụ thứ hai nữa. Thường thì quý ông đó, những người nam rất là thích xem đá bóng, xem đá banh. Có những trận đá banh, có những trận đấu mà quốc tế, thí dụ vậy ha. Đây là một cái kinh nghiệm thực tế mà tôi đã từng trải qua nha. Nhóm ở trong một cái nhóm trung niên, thì một số, đa số quý ông đó rất là thích xem đá banh. Trong một cái trận đá banh cái đêm đó, cái buổi nhóm, anh chị em biết không, nhìn lại đó, toàn là nữ không à, lèo tèo một vài người nam thôi. Trong khi buổi nhóm bình thường đó là hai mươi mấy, ba mươi người. Mà cái buổi tối mà cái trận chung kết gì đó thì vắng hết. Đó là sự chọn lựa. Chọn cái nhóm như thường lệ, hay là chọn ở nhà xem đá banh để coi kết quả của cái trận chung kết đó như thế nào. Những cái chuyện này thường xảy ra lắm. Đứng trước một sự chọn lựa, bao giờ chúng ta cũng phải biết đặt Chúa ở vị trí nào. Chúng ta không dám để Chúa ở trên bàn cân, để cân nặng nhẹ đối với sự việc mà chúng ta đối diện. Tuy nhiên, chúng ta phải biết đặt Chúa vào vị trí trước hết, trên hết, để chúng ta có một quyết định đúng đắn. Và ở đây chúng ta thấy cái kết quả chàng thanh niên này có một cái sự chọn lựa, đó là của cải. Cho nên có những cái chữ ở trong cái câu cuối cùng đó rất là hay ha. Thì đi, tức là bỏ đi đó, bộ buồn bực, không có vui. Vừa muốn có của cải mà cũng vừa muốn được sự sống đời đời nữa, cho nên buồn bực, Chứ còn nếu mà muốn của cải không mà quyết định dễ dàng đó thì lòng không có buồn bực đâu. Nhưng mà anh đây, anh chàng này muốn cả hai. Vì chàng có nhiều của cải lắm. Ở trong câu kinh thánh này cho chúng ta thấy một cái thái độ sống của cái người trẻ tuổi này. Mỗi chúng ta ngày hôm nay, chúng ta như thế nào? Tôi rất là cảm phục những người trẻ tuổi ở trong hội thánh khi họ có những cái quyết định trong sự dấn thân hầu việc Chúa. Có những người trẻ tuổi đang là những kỹ sư, là những bác sĩ, là những giáo sư mà họ biết dành thời gian để hầu việc Chúa. Tất nhiên công việc không bỏ, nhưng vẫn có dự phần ở trong công việc Chúa. Cái sự chọn lựa đó rất là quý. Và chúng ta thấy nếu bây giờ có người nói với chúng ta rằng vị mục sư mời một kỹ sư hay một bác sĩ gì đó là những người rất bận rộn trong công việc và có địa vị cao ở trong xã hội đó, cộng tác với hội thánh. Người đó sẽ trả lời gì? Ôi, xin lỗi mục sư, tôi mới ra trường. Cho nên tôi phải làm một thời gian, rồi phải cũng phải có một chút đỉnh tiền bạc ổn định, rồi thì tôi mới hầu việc Chúa. Người khác thì nói, ồ mục sư ơi, tôi còn phải làm một thời gian nữa giúp đỡ gia đình, rồi lập gia đình, giúp đỡ cho cha mẹ, rồi lập gia đình, rồi sau đó thì mới có cái thời gian dành ra nhiều một chút mà hầu việc Chúa chứ. Bây giờ thì bận rộn quá mục sư ơi, không được. Tôi muốn kể cho anh chị em nghe một câu chuyện như thế này. Có một anh đó là một kỹ sư trẻ tuổi. Một kỹ sư xây dựng á, bên ngành xây dựng. Và có xây một căn nhà rất là đẹp. Một căn nhà 3 tầng rất là đẹp. Ở trong cư xá tự do đó. Tức là gần cái đường hồ bơi Cộng Hòa đó. Thì anh này là kỹ sư. Nhưng mà là một con cái Chúa lâu năm lắm. Khi mà ra trường thời sinh viên thì cũng yêu mến Chúa. Nhưng mà khi ra trường rồi bắt đầu làm việc rồi đó. Thì rất là ít đi nhóm. Thậm chí làm tín đồ Noel nữa. Tức là tới mùa Giáng sinh mới đi nhóm lần. Thì một ngày kia khi mà anh xây dựng được một cái công trình lớn. Và rồi có một cái khoản lợi để có thể xây cho mình một căn nhà. Đẹp lắm, rất đẹp. Mà anh chị em biết gì không? Có một cô vợ trẻ và có một đứa con. Nhưng rồi ngày 28 Tết á, từ Thủ Đức mà đi về Sài Gòn. Tôi không hiểu sao lại đi ở trên một cái lộ trình là đi ở trên chỗ mà cổng xe lửa số 6 đó. Tức là chỗ cái khoảng chỗ chợ ông Tạ hay là ga Hòa Hưng gì đó, khoảng đó đó, thì anh ta cố vượt qua trong lúc một cái chiếc xe lửa đó, nó qua cái đường ray đó, mặc dù chạy ở trong một cái khoảng cách, ở một cái cự ly ngắn, chứ không phải là bị cái xe nó cán lên, nhưng mà cái sức hút của cái xe đó làm cho anh này tay thì cầm một cái nhánh mai và chạy như vậy thì cái xe nó cuốn một cái, anh ta ngã xuống và chết. Một cái nhà lầu 3 tầng như vậy với một cô vợ trẻ và một đứa con. Anh chị em biết đám tang rất là buồn bã. Và điều đó một sự nhắc nhở rất lớn cho hội thánh, kể cả cho những người trẻ tuổi trong hội thánh. Chúa ban cho, Chúa cất đi. Chúng ta không thể nào biết được. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có một thái độ đối với tiền của. Ở đây, cái chàng thanh niên này chọn của cải, giữ lấy của cải của mình, thay vì nghe theo lời của Chúa dạy. Ở trong đây, tại sao có cái chỗ, trong bài học của chúng ta, tại sao có chỗ dùng cái chữ là Chúa muốn cho cái người trai trẻ này phải ăn năn. Tại sao có chữ ăn năn ở đây? Anh chị em có nghĩ chỗ đó không?
Tôi thấy cũng hơi lạ đó chị. Tại vì Anh chàng này trẻ giàu có thì mình đồng ý cái chú cũng cho mình có sự khôn ngoan để có tiền, mà chú biểu mình siêng năng làm lụng, cái đó là không lỗi nha, không có tội lỗi gì. Các ngươi chớ lười biếng nhát thì cái sự nghèo khổ của các ngươi nó lại xà kẻ gì quanh các ngươi. Thì khi ông có thì ông nói là ổng là người giữ hết điều răn, mà là sao ổng ổng tham tiền quá. Nếu hiếu kính cha mẹ cũng có nè, không trộm cắp cũng có nè, không làm chứng dối nè, thì những điều ông làm. Nhưng mà yêu thương kẻ lân cận thì người này cũng phải có tình yêu thương tiền bạc này kia, nhiều khi bên cạnh họ khó khăn hơn này kia, trong xứ sở bên cạnh mình, người thân của mình nữa. Ổng dám nói là ổng giữ hết điều răn thì chắc ổng nói cũng phần dối, cho nên chúa mới cảnh tỉnh ổng để ổng bán hết tài sản để bố thí cho kẻ thì các ngươi được trọn vẹn. Tôi nghĩ cái
Cảm
này
ơn chị.
thấy cũng hơi lạ.
Thì chúng ta thấy trong bài học có đề cập đến cái chỗ là Chúa Giêsu bảo cái người trẻ tuổi này đó là phải bán của cải của mình rồi đem tiền cho người nghèo. Điều đó cũng có nghĩa là Chúa muốn người trai trẻ này phải ăn năn. Và tôi thắc mắc cái chỗ là bài học sao dùng cái chữ ăn năn. Thì thật ra đó chúng ta thấy nếu mà ăn năn, cái chữ ăn năn có nghĩa là gì? Ví dụ như ăn năn tội tức là thế nào?
Thay đổi tội lỗi của mình,
Thay
ăn
đổi
năn
thái
đúng
độ của mình đối với tội lỗi. Như vậy anh này có cái tội gì đâu, giàu là tội sao? Vậy ăn năn là ăn năn cái gì?
chắc có lẽ ổng
Nếu phạm tội rồi phải ăn năn tức là phải thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Nhưng mà anh chàng này là một người trẻ tuổi, giàu có quyền thế, là một vị quan cai trị mà. Nhưng mà chú nói phải bài học nói rằng phải ăn năn tức là anh ấy phải thay đổi thái độ đối với gì? Với tiền của mà anh ta đang sở hữu đó. Có tiền không có gì là tội hết, tiền của tự nó là tốt đẹp không có gì là tội hết. Nhưng mà bài học nói rằng phải thay đổi thái độ đối với của cải. Chúa Giêsu nói rằng không thể nào vừa thờ Đức Chúa Trời, vừa thờ thần tiền của tức là ma môn đó. Không thể nào như vậy được. Một trong hai mà thôi. Và tất nhiên chúng ta biết rồi, của cải rồi nó sẽ tiêu tan theo thời gian. Nhưng mà Chúa thì Chúa hứa rằng Chúa vẫn ở với chúng ta, Chúa không lìa chúng ta, không bỏ chúng ta. Ở trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, Chúa dùng hai biểu tượng, thứ nhất là con lạc đà, thứ hai là lỗ kim, để so sánh cái việc mà người giàu vào nước thiên đàng. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng cần lưu ý là Chúa không có nói người giàu thì không có được vào nước Đức Chúa Trời. Không phải vậy. Chúa không hề nói điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tiền của khiến cho người ta làm sao?
Mất
Làm nô lệ cho nó.
ăn rồi
Người đời thường nói là đồng tiền thì liền với cái gì?
ruột
Đồng tiền liền với khúc ruột. Lấy ra một chút tiền là đứt ruột à, phải không? Đồng tiền nó liền với ruột, nhưng mà Kinh Thánh nó thì nói rằng thế nào? Của cải, Chúa Giêsu nói của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó. Cái khúc ruột đó nói vẫn chưa có nặng bằng cái chỗ là của cải ngươi ở đâu, lòng các ngươi ở đó. Như vậy thì Chúa muốn mỗi con cái Chúa, mỗi chúng ta đây, không có để tiền của trở thành thần tượng hay là trở thành ông chủ. Chứ Chúa không có biểu chúng ta là con cái Chúa là tất cả con cái Chúa cần phải nghèo nghe, không có, Chúa không có nói như vậy. Và Chúa cũng không nói rằng tất cả những con cái Chúa, những người mà giàu có ở trong Chúa đó là có tội nghe, không có. Ở đây Chúa chỉ muốn nhắc cho chúng ta một thái độ đối với tiền của mà thôi. Một thái độ sống đối với tiền của. Ở
tôi
trong...
có một bài diễn nói. Diễn nói này.
Dạ. Ở trong episode thì có nói rằng người tham lam đó thì cũng không khác gì cái người mà thờ lại thần tượng. Cho nên trong câu gốc nói là chớ có tham tiền. Nếu mà chúng ta để tiền của như là một thần tượng ở trong đời sống của mình, lúc nào cũng nghĩ đến tiền thì không được. Mặc dù đồng tiền rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Không có ai trên đất Mỹ này nói rằng tôi không cần tiền. Không cần tiền thì lấy tiền đâu mà trả tiền bill. Tiền gì cũng là tiền hết. Tất cả cái gì mà cần đến là tiền hết. Đụng đến là phải dùng tiền để trả. Nhưng mà Chúa nói rằng đừng có để nó làm cái ông chủ của mình. Tức là đừng có để đồng tiền nó điều khiển mình. Biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ vì cưới người chồng hay người vợ. Quên người chồng hay người vợ của mình phở hàng vi, phải không? Có một cái người nam hay một người nữ khác giàu có hơn thì rất là dễ quên người bạn đời của mình trước đó. Cho nên chúng ta thấy tiền bạc nó làm cho con người ta trở nên xấu lắm. Ở trong Gia Cơ cũng nói đó là tham tiền đó là cội rễ của mọi điều ác. Tham tiền, chứ không phải nói tiền. Lời Chúa không hề nói tiền là cội rễ của mọi điều ác mà là tham tiền. Cái sự tham tiền, cái lòng tham tiền đó, nó nảy sinh ra hay là nó là nguyên nhân của mọi tội ác. Vì tiền người ta có thể làm mất tình cảm của nhau, vì tiền người ta có thể làm mất mạng sống của nhau, vân vân. Thì ở đây chúng ta biết bài học có đề cập đến những cái thảm trạng ngày hôm nay mà con là người phải đối diện khi mà đụng đến tiền. Ví dụ, tôi đã từng nghe một con cái Chúa nói như thế này. Thiệt tình á, hội thánh ít người nhóm quá. Hội thánh rất là khó khăn trong cái vấn đề tài chính. Bởi vì ít người đi nhóm thì ít người dâng hiến. Tiền dâng hiến ít thì không có tiền để trả cái tiền thuê, cái chỗ để mà làm cái nơi thờ phượng Chúa đó. Cũng không có thể nào mà đủ chi phí trả điện nước hay là gửi phong bì cho diễn giả. Một con cái Chúa đã từng nói rằng tôi thấy như vậy tôi chịu không nổi, cho nên mỗi tuần á tôi đi mua một tấm vé số, một đồng thôi, và tôi hy vọng là tôi sẽ trúng nhiều tiền. Chúa cho tôi trúng thì tôi sẽ giúp cho nhà thờ, cho hội thánh. Anh chị em nghĩ sao về điều này? Đây là một cám dỗ rất lớn, phải không? Có nhiều người là con cái Chúa rồi cũng đã có cái suy nghĩ như vậy đó. Cái điểm thứ hai nữa. Ví dụ, bây giờ thì hầu hết những cái chỗ như là 7-Eleven hay là mấy cái chỗ mà fast food rồi đó, họ hay có, hay là 99 cents gì đó, họ có những cái trò chơi gọi là, người Việt mình gọi là lô tô đó. Cái sổ số mà họ già trẻ bé lớn gì không biết, mỗi lần đến mua đồ thì chúng ta hay thấy họ đứng, họ cạo, họ sửa, họ làm cái gì đó. Đại khái, một hình thức cờ bạc. Mà rất nhiều người đã tham gia cái điều đó. Đó cũng là một cám dỗ. Ngoài ra thì chúng ta thấy cứ mỗi lần có những cái trận đá banh mà quốc tế đó, thì người ta làm gì? Có nhiều gia đình phải tán gia bại sản vì cớ gì? Cá độ, phải không? Hay là những cái cuộc đua ngựa vân vân. Bài học đề cập đến một số những cái hình thức làm cho con người ta trở nên tàn hại, tệ hại vì cớ họ đuổi theo những cái cám dỗ này, hay là họ đầu hàng trước những cám dỗ này. Họ mua vé số, họ chơi bingo vậy đó, rồi cá độ đá banh hay là cá độ đua ngựa vân vân, còn nhiều nhiều thứ lắm. Điều đó chúng ta cũng thấy một điều, đó là cái sự cám dỗ về tiền bạc rất là lớn. Cầu xin Chúa cho chúng ta là con cái Chúa, chúng ta không có rơi vào những cái cám dỗ như vậy. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa nhiều lắm. Và cũng đừng bao giờ có ý nghĩ rằng mua vé số để có tiền dâng hiến cho Chúa nhiều hơn. Tôi kể một thí dụ thật nha. Chuyện này xảy ra trong hội thánh của Chúa ở Sài Gòn chứ không phải ở đây. Có một bác đó già lắm. Bác chơi vé số lúc nào không ai hay, không ai biết cả. Một ngày kia bác mang một cái số tiền cũng khá lớn. Trong cái thời điểm khoảng năm 1982 tới 1985 đó, tôi không nhớ chính xác, bởi vì tôi tin Chúa năm 1982. Thì trong khoảng thời gian đó đó, tôi không nhớ rõ năm nào, bác mang đến để dâng hiến cho Chúa một số tiền rất là lớn, dâng cho hội thánh. Ban trị sự hội thánh nghĩ rằng chắc bác có đất ở nhà quê đi bán hay sao đó, hay là bán nhà, hay là có một cái gì đó mà có một cái nguồn lợi lớn để dâng cho Chúa như vậy. Nhưng mà anh chị em biết không, sau một thời gian ngắn, khi biết được đó là số tiền mà bác trúng số, tất nhiên trong nhà thì những người con của bác, người này người kia cũng nói ra. Và khi hội thánh biết được như vậy, vị mục sư quản nhiệm lúc đó chỉ còn là trường đạo, chưa phải là mục sư, thì ông họp lại, họp ban trị sự lại, và ông nói rằng chúng ta quyết định như thế nào về cái món tiền này, cái món tiền dân này. Và rồi mọi người đều quyết định là phải gửi trả lại cho bác số tiền đó. Tại sao? Đó là một món tiền lớn mà hội thánh cũng cần nữa. Bởi vì trong những năm 82 tới 85 đó là quý ông đi học cải tạo ở trong tù hết rồi. Hội thánh còn lại lèo tèo những quý bà thôi và những người lớn tuổi thôi. Nhưng mà tại sao quyết định trả như vậy, thì chúng tôi được giải thích là nếu không biết thì thôi. Mà khi đã biết đó là số tiền từ vé số mà có đó, thì phải có một quyết định dứt khoát để từ đó về sau con cái Chúa, thứ nhất, không theo đuổi vấn đề cờ bạc như vậy. Cái thứ hai, phải biết rằng đồng tiền dâng cho Chúa phải là đồng tiền thánh sạch. Kiếm lợi bất chính thì không thể nào đem số tiền đó dâng cho Chúa được. Đó là một bài học rất lớn mà nhiều chục năm rồi tôi vẫn còn nhớ khi học bài học này. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở đây, ở trong Ê-sai nói rằng, Ê-sai đoạn 65 câu 11, 12, nếu anh chị em nào mở ra trước xin đọc giùm. Ê-sai đoạn 65 câu 11, 12.
Dạ, con đọc.
Dạ. Yeah.
Còn như các ngươi là kẻ đã bỏ Đức Giê-hô-va, đã quên núi thánh ta, đã đặt một bàn cho gác và rót chén đầy kính mê ni. Đầy kính. Nên ta định cho các ngươi phải gươm dao, các ngươi thải điều cúi xuống và bị giết. Vì ta đã kêu, các ngươi không đáp lại. Ta đã nói, các ngươi không lắng nghe. Nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét và đã chọn điều ta chẳng đẹp lòng.
Dạ. Yeah. Ở trong đây thì Ê-sai 65 câu 11, 12 có đề cập đến Gác và Meni. Đó là tên hai vị thần số và thần mạng của Babylon. Tạm hiểu đó là các thần may mắn. Mà Ê-sai nói như thế này. Đây là những cái điều mà thế nào? Làm điều ta ghét và chọn điều ta chẳng đẹp lòng. Chúa ghét điều đó. cái việc mà tìm kiếm sự may mắn nơi cờ bạc, nơi các thần khác, trong đó có bao gồm thần ma môn là tiền bạc, Chúa ghét và Chúa không đẹp lòng. Đây là một cái sự bất trung đối với Đức Chúa Trời. Mà chúng ta thấy là dân sự của Chúa kể từ bị lưu đày cho đến trở về sau đó, họ hiểu được cái hậu quả hay là cái hình phạt của sự bất trung lớn là như thế nào. Chúa Giê-xu nói rằng không ai được làm tôi hai chủ. Không có thể nào vừa thờ phượng Đức Chúa Trời lại vừa thờ ma môn. Chúa muốn mỗi chúng ta đều phải làm việc, chăm chỉ làm việc, siêng năng làm việc để kiếm sống, để hầu việc Chúa. Nhưng Chúa không muốn chúng ta dựa vào những thần khác ngoài Chúa. Chúa không muốn chúng ta dự phần ở trong những công việc của sự tối tăm, đó là những cái hình thức cờ bạc. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta điều này. Đối với bài học của người trai trẻ, của người trẻ tuổi giàu có này, thì xin Chúa cho chúng ta mỗi người có một thái độ đúng đắn đối với tiền bạc. Bây giờ, cái phần thứ ba của bài học đó là lòng rộng rãi và quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Xin mở ra trong Timôthê nhất đoạn 6, câu 17 đến câu thứ 19. Timôthê nhất đoạn 6, câu 17 cho đến câu thứ 19.
Đọc hả cô?
Dạ, xin mời đọc.
Dạ. Răng bảo người giàu, hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật.
Dạ, cảm ơn cô Dung. Chúng ta thấy ở đây đó, lời của Chúa nói rằng hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy của cải không chắc chắn. Anh chị em biết không? Khi mà học đến chỗ này đó, thì tôi nhớ như thế này. Tại sao lời của Chúa nói rằng của cải không chắc chắn? Chúng ta thấy có biết bao nhiêu những trận hỏa hoạn xảy ra trên đất Mỹ này. Chỉ một cái mồi lửa nhỏ thôi, trở nên một đám cháy lớn. Nhiều nhà cửa bị thiêu rụi, nhiều tiền của mất sạch. Phải không? Rồi, ví dụ như chỉ một cơn bão lụt thôi. Ví dụ như cơn bão Katrina đó. Chúng ta biết cái sự thiệt hại rất là lớn. Và không biết bao nhiêu những gia đình bị tất cả tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước hết. Có gì là vững chắc đâu. Sau một biến cố đổi đời của năm 1975, tất cả chúng ta ở đây chắc chắn mỗi người đều có kinh nghiệm ít nhiều. Mất hết. Tôi còn nhớ một trường hợp ở tại Gò Công đó. Nơi cái quê của tôi đó, có một cái lò ấp trứng vịt, trứng gà. Giàu có ha. Đó là người Hoa, gia đình một người Hoa. Anh chị em biết không, khi ra lệnh đổi tiền như vậy đó, thì chủ của một cái tiệm ấp trứng gà, trứng vịt đó, họ làm gì? Họ đem nhiều cái bao bố tiền ra, ngoài cái lan can của tầng lầu nhà họ đó, rải xuống đường cho thiên hạ lượm. Bởi vì biết rằng không còn gì nữa cả. Có để cũng không đổi được. Nếu mà 500 đồng lấy 1 đồng thì có nên đổi hay không? Chi bằng rải hết cho những người nghèo. Đó là tài sản họ kiếm được, có khi cả đời ông, đời cha, đời con, đời cháu dành dụm. Nhưng mà lúc có một cái biến cố như vậy xảy ra cho đất nước, cho gia đình, thì người ta thấy là tiền của không có gì là bền vững hết. Và cũng có biết bao nhiêu gia đình, từ cái chỗ lên xe xuống ngựa trước 1975, cuối cùng không còn gì hết. Chúng ta thấy rằng ở đây bài học nói rằng hãy răn bảo người giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo. Chứ cho mình có nhiều tiền, mình không có quyền kiêu ngạo. Chẳng qua mình là người quản lý mà thôi. Rồi thế nào nữa? Đừng để lòng trông cậy nơi của cải chắc chắn đó, mà phải để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Người ta thường nói là chứ trời cho không thấy, rồi thế nào? Trời lấy lại không hay. Cho nên mình không thể nào tin cậy vào của cải được. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta qua bài học này. Ở đây có nói đến lòng rộng rãi. Chúa dạy là phải rộng rãi với của cải Chúa ban cho. Phải sẵn sàng dùng của cải đó làm ích lợi cho người khác. Ở trong Timothy nhất đoạn 6 câu 18 đó. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Ở đây đó là cái cách hay là cái thái độ của con cái Chúa đối với của cải. Có nhiều người nói chứ làm như vậy khó quá. Bởi vì mình đã chắc chiêu, mình đã làm việc cực nhọc bao nhiêu năm, có thể từ thời trẻ tuổi rồi cho đến bây giờ mới là nghỉ hưu, có được một khoản tiền nào đó mà nói là bây giờ phải rộng rãi, phải dùng của cải này làm ích lợi cho người khác, phải giúp đỡ những người nghèo, những người thiếu. Thì làm sao được? Tiếc, phải không? Tôi còn nhớ khi cụ mục sư phó hội trưởng giảng về cái bài Người trai trẻ giàu có này. Ông cụ có đề cập đến một trường hợp. Ở trong hội thánh có một người nghèo, thiệt là nghèo. Rất nhiều người quan tâm và giúp đỡ cho người đó. Nhưng mà chúng ta thấy là giúp đỡ là giúp đỡ thôi. Không phải là lo cho cả cái cuộc sống của người đó được. Tuy nhiên, cái sự giúp đỡ đó bày tỏ tình yêu thương giữa con cái Chúa với nhau. Mà có người vẫn có một ý kiến như thế này: đừng có giúp. Cái người đó nghèo như vậy đó, nghèo, quá chừng nghèo như vậy đó, là tại sao? Tại vì họ sống tội lỗi, họ quản lý tiền bạc không tốt, cho nên Chúa để cho họ như vậy, mình đừng có thay Chúa mà giúp họ. Và ông cụ dạy cho chúng tôi một bài học là đừng bao giờ có một cái ý nghĩ sai trật như vậy. Nếu Chúa đặt để một người nghèo ở giữa hội thánh của anh em, thì anh em là người phải có lòng rộng rãi đối với của cải mình, nghĩa là phải có lòng cứu giúp. Đừng bao giờ có cái suy nghĩ là tôi làm vậy là tôi thay Chúa để mà làm cái việc đó sao, như vậy là không đúng, là có lỗi với Chúa. Không phải. Chúa đặt để một người nghèo giữa hội thánh là để chúng ta bày tỏ tình yêu thương cho những người đó. Và nếu mà chúng ta yêu thương anh em mình, thì lời Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ ta, hay là các ngươi là con một cha. Tôi học bài học đó cho chính mình và cho những người quanh nữa. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta luôn luôn nghĩ rằng tiền của mà mỗi chúng ta có là Chúa ban cho, và chúng ta chỉ là người quản lý. Và chúng ta được trong bài học này nhắc chúng ta phải cần phải có lòng rộng rãi. Một cái gương toàn hảo về sự rộng rãi, về sự ban cho, đố anh chị em biết là ai? Ở trong Kinh Thánh có một người rất là rộng rãi trong sự ban cho. Ai vậy?
Chúa Giêsu.
Yeah. Cảm ơn Chúa nhiều quá. Chúa Giêsu là đấng vô cùng rộng rãi, phải không? Chúa là đấng giàu sang, Chúa là đấng ở trên ngôi cao sang. Ngài là Chúa muôn Chúa, là vua của muôn vua. Vậy mà Chúa làm người ở giữa thế gian này Thậm chí Chúa còn tuyên bố là con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Và chúng ta thấy rõ ràng như vậy, những năm chức vụ của Chúa, 3 năm chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, thì Chúa thường đến một mái ấm gia đình của Lazarus, Martha, Mary tại Bethany. Cái tình yêu thương của gia đình đó, Chúa đã bước vào trong cái mái ấm gia đình đó. Chúa không có nhà riêng. Ha. Cái điểm thứ hai, chúng ta biết rằng khi mà Chúa chết rồi, cũng không có mộ để chôn nữa. Joseph người Arimathê đã cho Chúa cái huyệt mộ mới của ông ta. Phải không? Chúa giàu, thật là giàu. Chúng ta thường cầu nguyện là lạy Chúa Ngài là cha giàu có và rời rộng. Nhưng mà rõ ràng, khi sống ở trên đất này, nhất là trong những năm chức vụ, chúng ta thấy Chúa của chúng ta đã sống như thế nào. Đây là gương mẫu của sự ban cho, của sự hy sinh. Và chúng ta cũng biết là khi Chúa đến trần gian này, Chúa sống như vậy, Chúa yêu thương hết thảy mọi người. Ngay cả những tội nhân Chúa cũng ngồi ăn chung nữa. Đến nỗi môn đồ, đến nỗi người Pharisee họ thắc mắc, phải không? Người này ngồi chung ăn chung với những người có tội và kẻ thu thuế. Và Chúa, cái gương hy sinh là Chúa đã từ bỏ mạng sống của Chúa trên thập tự giá để chúng ta có sự cứu chuộc ngày hôm nay. Như vậy thì gương mẫu toàn hảo cho chúng ta học hỏi là chính Chúa Giê-xu. Chúng ta là ai? Chúng ta chỉ là những người quản lý của cải mà Chúa ban cho mà thôi. Tôi rất thích cái suy nghĩ của vua David. Ở trong Sử Ký Nhất, đoạn 29 có một câu như thế này. Sử Ký Nhất đoạn 29 câu thứ 14. Nhưng tôi là ai? Dân sự tôi là gì? Mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy. Và tôi đọc phần B là cái phần mà tôi rất là thích. Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến. Và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua đã thuộc về Chúa. Như vậy ngay cả tiền dân của dân mà chúng ta dâng lên cho Chúa chẳng qua đã thuộc về Chúa thôi. Và Chúa giao cho chúng ta quản lý, chúng ta dâng lại cho Chúa. Không có gì phải tiếc, không có gì phải so đo, phải không? Tính toán với Chúa. Có nhiều người cầu nguyện như vậy. Chúa ơi, hôm nay con dâng cho Chúa 100 đồng. Đây là tất cả những gì mà con có đó. Xin Chúa ban cho con dư dật, ban cho con bội phần hơn. Tôi nghĩ lời cầu nguyện đó không có gì sai hết. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nghe kỹ, chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy dường như có một chút gì tính toán ở trong đó. Sự ban cho là quyền của Chúa. Tuần sau chúng ta sẽ học về sự ban cho của Chúa, quyền của Chúa. Muốn ban cho ai thì ban, muốn như thế nào cũng được. Nhưng mà bổn phận của chúng ta là những người quản lý của cải vật chất mà Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta phải làm gì? Cái phần cuối cùng của bài học này thách thức cho chúng ta một điều là chúng ta có thái độ nào đối với của cải của mình. Một cái gương mẫu rất tốt của hội thánh, một cái hội thánh rất là đặc biệt, đó là một hội thánh được tiếng rất là yêu thương, giúp đỡ những người nghèo thiếu, những quá phụ, lại ân cần tiếp đón những người khách nữa. Anh chị em có biết hội thánh nào ở trên đất Mỹ này không? Hay là ở đâu có cái hội thánh đó không? Hội thánh nào vậy? Hello? Chúng ta nhớ trong thời kỳ của công vụ các sứ đồ, thời kỳ hội thánh đầu tiên, phải không? Họ bán hết tín đồ, họ bán gia sản của mình để trơn các tín đồ, tức là dân cho Chúa đó, để Chúa cấp phát lương thực tùy theo sự cần dùng, tùy theo nhu cầu của con cái Chúa khác ở trong hội thánh. Và gương mẫu đầu tiên mà chúng ta học đó là Ba-na-ba bán điền sản của mình để đặt dưới chân các sứ đồ, tức là dâng cho Chúa để phân phát cho những người nghèo thiếu. Và chính cái gương mẫu đó làm cho Anani và Sapphira thế nào? Động lòng, phải không? Động lòng, nhưng mà cái động cơ thì làm không đúng. Bán, cũng bán ruộng đất của mình, nhưng mà đem dâng một phần rồi nói là dâng hết. Và điều đó đã đưa đến một cái hậu quả, đó là có một đám tang đôi trong cái hội thánh đầu tiên, phải không? Anani và Sapphira. Thái độ của hai người đó đối với tiền của, và thái độ của Ba-na-ba mà một người về sau các sứ đồ gọi là con trai của sự yên ủi đó, phải không? Như vậy thì xin Chúa cho tất cả chúng ta qua bài học buổi tối hôm nay. Nếu chúng ta là những người nghèo thiếu trong hội thánh, cũng đừng buồn về điều đó, bởi vì biết rằng Chúa đặt để chúng ta như vậy. Nếu chúng ta là những người giàu có trong hội thánh, chúng ta đang quản lý nhiều tài sản của cải, thì cũng đừng kiêu ngạo. Mà hãy nghĩ rằng chúng ta phải có thái độ nào đối với của cải đó, và chúng ta dùng của cải đó với mục đích gì? Chúng ta đã làm gì với của cải đó trong hội thánh của Chúa? Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong bài học buổi tối hôm nay, để chúng ta có một thái độ đúng đắn đối với tiền của. Đừng như người trai trẻ này đứng trước sự chọn lựa giữa tiền và Chúa thì chọn tiền ha. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Bây giờ thì không biết là chị Năm, thầy cô Minh Dung hay là Diễm Phúc có thắc mắc gì trong cái bài học này không? Chúng ta có cần nói thêm gì nữa trong cái phần chúng ta học buổi tối hôm nay không? Hay là có một kinh nghiệm sống nào về vấn đề của cải không?
Tôi có biết được câu chuyện tại nhà tôi học Kinh Thánh, có một sư Huỳnh Nhân Linh dẫn hỏi tới sạch như vậy đó. Thì ổng với người bạn ổng hồi ở Việt Nam thì hai người đi lính chung, rồi đến khi đi vượt biên cũng vượt biên chung trong chiếc tàu đó, thì chiếc tàu gặp hoạn nạn. Thì ổng có chia sẻ hai người yêu mến Chúa lắm, thì cuối cùng ở bên đây ông Mục Sư Linh thì ổng còn đi học trường Kinh Thánh, còn ông bạn của ổng thì đi làm, giống như không có học, không có đi học để làm hầu việc Chúa, nhưng mà ổng tín đồ thôi. Thì sau đó ổng mới được một cái người gả con cho ổng, là người giàu có gả cho con ổng. Thì sau khi đó ổng ham của cải với sống với bên vợ đó, thì sau đó một sư Huỳnh Nhân Linh mới khuyên thôi, bây giờ chú Văn mình tới đây, mình cũng hứa là mình tới đây là mình hầu việc Chúa, yêu Chúa cứu mình, thì mình phải thỉnh thoảng cũng phải đi nhà thờ chứ. Thì ổng nói thôi bây giờ công ăn việc làm nhiều quá, bên vợ thì cho một cái tiệm để bán đồng hồ, có vợ đẹp con xinh rồi bây giờ phải lo cho nó. Thì khi đó là ổng đứng ở trên đường cha đã thao á, thì một chiếc xe ở đâu chạy mà ổng đứng ở trên á, ngồi chiếc xe nó ban lên, xe ba nó cán ổng chết. Thì tôi nghĩ một cái Chúa cũng nói chắc có lẽ là người giàu cờ, người giàu có kia đó, đêm nay tôi cất linh hồn các ngươi đó. Thành ra tôi thấy ảnh hưởng trên, tôi thấy nhiều cái kinh nghiệm mà mình khi mà Chúa ban cho rồi á, thì mình quên Chúa, không có nhớ ơn của Chúa nữa, Chúa rất là buồn. Thì mình xa Chúa, không phải Chúa phạt mình, nhưng mà ma quỷ nó rất là khôn ngoan, nó chờ cơ hội đó, thì Chúa bỏ mình, thì mình bị nó táp nuốt mình thôi. Nó giống như diễn nói, nó thèm linh hồn con cái Chúa vậy đó. Thấy...
cảm ơn chị Năm. Đó cũng là một cái ví dụ thật ở trong cái chuyện thật ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta có thái độ đúng đắn đối với tiền của. Và chúng ta cũng dạy cho những người trẻ tuổi ở trong hội thánh biết điều này. Phải dâng cuộc đời của mình cho Chúa trước khi quá muộn. Cũng nếu mà có một cái sự chọn lựa nào đó giữa sự hầu việc Chúa và sự nghiệp, thì Chúa không có bảo mỗi người chúng ta phải từ bỏ sự nghiệp của mình để mà hầu việc Chúa. Nhưng mà chúng ta có một thái độ đúng đắn như thế nào đó, có một sự chọn lựa khôn ngoan tùy theo sự cho phép của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta.
Tôi muốn hỏi một chuyện nữa đây. Chị Yến có thể với trong cái nhóm mình giải quyết. Tôi có một người cháu ở Việt Nam. Họ rất là nghèo. Hoàn cảnh của gia đình họ nghèo quá. Thì ruộng thì cũng ít ôi lắm. Mà không có đủ sống. Trong đó họ mới đi bán giấy số để ăn phân có tiền. Thì tôi biết cái đó có đúng hay là sai hay sao tôi không hiểu. Nhưng mà sau khi bán rồi nó còn lại 3 tấm giấy số. Thường thường mấy ông cậu nó thấy tội nghiệp mua giùm. Chứ còn không để cho nó ế 3 tấm giấy số đó. Thì ngày hôm đó nó mới nói cậu à, bây giờ con còn 3 tấm cậu lấy không? Thì ông cậu nó để đó cho cậu đi. Thì ngay để mà không có đưa tiền. Cứ nói vậy hả? Thì thằng này nó mới không biết nghĩ thế nào thì nó trúng 3 vé là nó trúng. Thì tôi không biết cái đó cái lỗi của cậu nó hay là của nó, tôi không hiểu. Mà tôi cứ suy nghĩ hoài, vì nó đi bán giấy số như vậy nó có đẹp với Chúa hay không. Thật là họ khó khăn lắm. Họ bán cái đó rồi họ mới mua gạo đồ ăn, gia đình mua gạo ăn.
Cái trường hợp này thì chúng ta cũng không biết mình phải nói như thế nào ha. Tại vì khi mà tôi nhóm ở Sài Gòn đó thì sau một khoảng thời gian khoảng chừng 80 mấy 90 là thời gian các ông từ trong các đại tù cộng sản trở về. Thì trong hội thánh có một cái anh đó, trước cũng là gì đó, cho nên học cũng tới năm 80 mấy gần 90 mới trở về. Thì về là có một cái bàn, có một cái ghế xếp, cái bàn xếp á, hay ngồi trên đường Hiền Vương đó để mà bán vé số. Thì anh em trong nhóm của chúng tôi đó mới ngồi lại với nhau, trong cái nhóm trăng niên đó, ngồi lại với nhau. Nói bây giờ anh chị cuộc sống quá khó khăn. Ảnh nói ảnh biết vé số đó là một cái hình thức cờ bạc. Chơi vé số tức là chơi cờ bạc. Mà bây giờ mình đi cung cấp phương tiện cho người ta chơi cờ bạc. Nhưng mà nếu bây giờ không làm như vậy, như chị Năm nói đó, tức là không có gạo nấu. Vợ con không có gạo để mà ăn. Chính bản thân ảnh cũng không có ai nuôi. Cho nên ảnh phải làm điều đó mà với tất cả những cái sự rai rứt. Trước Chúa cũng như đối với gia đình, ảnh cảm thấy rằng không có tốt. Khi mà anh nói lên cái điều đó rồi thì anh chị em biết không? Cả cái nhóm trắng niên của chúng tôi đó ngồi lại với nhau, mỗi người góp nhóm một ít để giúp đỡ cho anh làm một cái việc khác, tìm một cái công việc khác, không phải là ngồi bán vé số nữa. Thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta nên làm. Thật ra thì cái lời nói của anh nó cũng nói lên phần nào cái niềm tin của anh nơi Chúa. Anh nói rằng chơi vé số là một hình thức cờ bạc. Mà nếu bây giờ anh là cái người bán vé số, không có tội lệ gì. Nhưng mà anh cảm thấy anh là cái người cung cấp phương tiện cờ bạc cho người ta. Có nhiều người đó, ngày nào không mua vé số là không chịu được. Cũng giống như không uống cà phê là không chịu được vậy đó. Và như vậy thì không biết bao nhiêu của cải ở trong gia đình, từ những cái tờ vé số nhỏ nhoi đó mà nó đi dần dần. Bởi vì cờ bạc mà mua một lần một tờ không trúng thì 2-3 tờ, 4-5 tờ, ví dụ như vậy. Cho nên đối với trường hợp của người cháu của chị Năm thì không biết như thế nào. Chúng ta phải giải quyết như thế nào đây? Phải suy nghĩ như thế nào hay là có một cái lời khuyên như thế nào dù sao thì cái chuyện nó cũng đã xảy ra rồi ha. Người ta thường nói là của cờ bạc thì để ngoài sân, của phù vân thì để ngoài ngõ, tức là đừng có để lòng vào nó. Như vậy thì một khi nó đã xảy ra rồi thì có thể lắm những cái khó khăn đã giải quyết rồi, ở trong gia đình cũng phần nào giải quyết rồi. Như vậy thì hãy chấm dứt cái tình trạng đó, tức là đổi nghề đi, đừng làm cái công việc đó nữa, coi như bỏ quên cái quá khứ đi, rồi từ đó trở về sau thì nhờ cậy Chúa đi, coi như cái việc mình trước đó bởi vì quá khó khăn, không bán vé số, không có tiền mua gạo, giống như trường hợp mà tôi biết một cái anh bạn từ trại tù về đó, không biết chị Năm nghĩ sao.
Tôi nghĩ chắc cũng phải nói như chị nghe, tại vì khi mà họ túng rồi đó thì họ rất là tham lam, phải mình mua thêm vài tấm nữa thì kế tiếp mình túng nữa, cho nên tôi thấy chết càng chết thêm thì nói như chuyện nên bỏ việc cờ bạc, thế nào cũng là khổ, nghèo khổ. Chú không đẹp lòng nữa. Chú biểu mình chịu khó làm lũ làm bằng tay mình làm cực nhọc mà mình có tiền để mà mình một là mình có mình gia đình mình, hai nữa là mình có yêu thương mình bố thí trong bàn tay của mình làm.
Xin Chúa cho chúng ta có cái sự nhạy bén để trước những cái trường hợp mà mình cần phải cầu hỏi ý Chúa để mình có thể giúp ý kiến cho anh em. Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong cuộc sống dễ dàng lắm. Chúng ta sẽ đối diện với những trường hợp rất là khó khăn để giúp cho anh em mình có một sự chọn lựa đúng đắn giữa Chúa và tiền của cải vật chất đời này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm bài kiểm ha, ở trang 293. Bài kiểm này thì cũng dễ thôi, cũng ngắn thôi. Trước khi làm thì chúng ta sẽ khoanh tròn cái câu số 1, câu số 4 và câu số 7 phần A, ghi ra là học thuộc lòng ha. Câu 1, câu 4 và câu 7 phần A. Câu thứ nhất, chàng thanh niên giàu có đã cố gắng phục vụ hai người chủ nào? Đó là của cải. Dạ, của cải và Đức Chúa Trời ha. Anh đã giữ điều gì chứng tỏ anh thật tâm khao khát phục vụ Chúa? Muốn phục vụ Chúa cho nên làm gì đây?
Giữ những điều răn.
Giữ các điều răn. Câu thứ ba, trên thực tế anh đang phục vụ ai?
Của cải.
Có phục vụ Chúa không? Dạ, của cải. Tại sao chúng ta biết điều này?
Tại ông buồn, ông Chúa nói xong buồn bỏ đi, không có.
Dạ, buồn bã bỏ đi. Tiếc của ha, buồn bã bỏ đi. Câu thứ tư, chàng trai này sẽ phải làm hai điều nào để được sự sống đời đời trong nước trời và để chứng tỏ lòng ăn năn thật của mình? Chúa bảo phải làm gì?
Bán hết gia tài chia cho người nghèo.
Dạ. Dạ. Hai cái điều đó, thứ nhất là bán gia tài và thứ hai là chia cho kẻ nghèo. Câu thứ năm, chúng ta phải có thái độ nào đối với của cải của mình?
Có lòng rộng rãi ban cho.
Dạ, có lòng rộng rãi ban cho. Chúng ta nên thực hành việc ban cho trong tinh thần nào?
Yêu thương.
Yêu thương, gì nữa?
Vui lòng.
Vui mừng, vui lòng ha. Vui lòng mà làm. Người ta thường nói là của cho không bằng cách cho. Cho nên nếu mình cho người ta mà mình cho không có phải là cho trong cái tình yêu thương hay là cho mà miễn cưỡng thì cũng không được. Cho nên ở đây muốn cho chúng ta là ban cho, thực hành cái việc ban cho đó trong tinh thần vui mừng, yêu thương. Có tấm gương hoàn hảo nào về sự ban cho?
Chúa Giêsu.
Dạ, chính Chúa Giêsu. các tín đồ đầu tiên, của Hội Thánh đầu tiên đó, dùng các của dân của họ vào hai đề án cụ thể nào? Tức là hai cái việc nào? Hai cái chương trình nào đó?
Giúp những người nghèo khổ đói khát.
Dạ.
Với lại giúp những người thiền giáo.
Dạ. Giúp những người nghèo khổ túng thiếu đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong công vụ Hội Thánh đầu tiên giúp cho người, cho những cái người Hellenic nữa phải không? Bị họ phàn nàn đó. Rồi cũng giúp cho những đoàn truyền giáo, hay là trong cái chuyện mà tiếp khách nữa. Vì sao mọi hình thức của cờ bạc và mọi trò chơi mai rủi đều chống lại ý muốn của Chúa? Tại sao vậy? Tại sao đó, điều đó là chính là Chúa?
Tại vì mình giống như mình thờ cái thần may mắn.
Dạ. Yeah.
Vì tham lam nô lệ của sự giàu có.
Dạ.
Yeah.
Tại vì nếu mà... Dạ.
Yeah. Tham lam vô cớ.
Dạ. Yeah.
Tham tiền vô cớ.
Dạ. Yeah. Muốn có những cái món tiền bất chính ha.
Yeah.
Nêu một ví dụ thời hiện đại, tức là thời đại mà chúng ta đang sống đây đó, về sự lôi kéo vô cùng lớn lao của vị thần của cải. Ngày hôm nay có những cái gì mà nó lôi kéo con người vậy?
Tổng số mấy trăm triệu.
Dạ, cái gì nữa? Vé số ha, những cái trò chơi mà may mắn, may rủi gì đó, thì chúng ta thấy là rất là cám dỗ con người. Ví dụ như chơi những cái trò chơi như cá độ, đua ngựa,
đá bóng,
chơi đá banh đó, cũng cá độ, rồi mua vé số, hoặc là những cái trò chơi mà có những cái phần thưởng thiệt là lớn. Những cái đó nó cám dỗ con người rất là nhiều.
Cậu số rồi. Như là chê.
Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong bài học buổi tối hôm nay. Tuần sau thì chúng ta học biết về cái sự ban cho của Đức Chúa Trời. Hôm nay thì chúng ta học về tinh thần, thái độ của chúng ta đối với của cải, và điều Chúa muốn là chúng ta không có dựa vào, không có trông cậy vào những cái thần của cải, thần tiền bạc, ma môn đó, hay là dựa vào cái sự may rủi, mà chúng ta cần có một thái độ đúng đắn đối với của cải, có lòng rộng rãi ban cho cứu giúp, đó là những điều Chúa muốn. Còn những cái hình thức cờ bạc thì đó là những cái trò chơi, những cái điều mà Chúa ghét, Chúa không đẹp lòng. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ thì chúng ta tạm dừng ở đây. Và buổi tối hôm nay, không biết chị Năm có còn khỏe không? Ngồi lâu nãy giờ có khỏe không? Dạ. Dạ, nếu mà chị thấy khỏe thì xin mời chị Năm cầu nguyện kết thúc. Được không?
Dạ.
Dạ, kính mời chị.
Dạ. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Chúa ơi, buổi tối hôm nay anh chị em chúng con họp lại với nhau, nghe lời của Ngài qua điện tế của Chúa. Chúa chúc phước cho chị mỗi ngày. Chị có sự khôn ngoan, có sự thông sáng để chân lý của Ngài mỗi ngày càng bày tỏ ra, càng phổ biến ra nhiều người để họ học hiểu biết chân lý của Chúa, đã trở lại cùng Chúa mà thờ phượng Ngài với chúng con. Chúa ơi, lời Chúa như ngọn đèn soi sáng cho lòng của chúng con, cho chân con đi. Chúa ơi, lời Chúa giống như một cái lê bàn để cho con, dẫn chúng con đến đền thờ và đến đền thánh của Chúa ở thiên đàng nữa. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, qua bài học này, chúng con cảm ơn Chúa dạy dỗ chúng con khuyên nhủ chúng con, cho chúng con biết để chúng con tránh xa mọi điều ham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Chúa ơi, chúng con biết lắm khi chúng con yếu đuối, chúng con cũng Chúa hứa chúng con, nếu ai yếu đuối Chúa đỡ chúng con, Chúa cho chúng con mạnh mẽ, ai té Chúa cũng đỡ chúng con vậy. Chúa ơi, xin Chúa thương xót mà tha thứ mọi tội lỗi vô tình hoặc cố ý, xin Chúa Ngài cất đi để lòng chúng con trong sạch ở trước mặt Ngài. Chúa cũng ban phước ông bà chị em chúng con mỗi thứ hai, chúng con đều hôm như hôm nay chúng con quên mất. Xin Chúa ơi, xin Chúa thương xót chúng con, tội lỗi có lắm khi chúng con ham những điều gì của thế gian này mà chúng con quên mất tình yêu thương của Ngài. Xin Chúa nhắc nhở chúng con để chúng con ham lời của Chúa mỗi ngày, mỗi tuần. Thứ hai, chúng con được nghe tiếng của Ngài hồi mỗi giờ phút nào. Chúa cũng ở cùng chúng con trong giờ phút chúng con biết tưởng nhớ đến lời của Ngài dạy dỗ chúng con. Khi chúng con gặp phải cảnh khó khăn nào đó, chúng con biết nhờ cái Ngài vì chúng con là con của Ngài. Chúa là cha chúng con, Chúa yêu dấu chúng con, chúng con kêu cầu đến Chúa. Chúa nói ai kêu cầu ta, ta không bỏ các ngươi ra ngoài đâu. Chúa yêu thương chúng con, Chúa cho chúng con giống như chim ưng mà Chúa để chúng con bay ở trên trời. Lắm khi Chúa ơi, con đọc những lời này, con rất là cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng con không phải như con trùng dế bò dưới đất để sống trong sự dơ dáy, không biết Chúa rửa sạch sẽ tội lỗi chúng con, đưa chúng con vào sự sáng, ban cho chúng con có sự khôn ngoan để chúng con nhận biết Đức Chúa Trời của chúng con là đấng mà chúng con đang tôn thờ. Chỉ có Chúa là đấng cứu chúng con mà thôi, ngoài Chúa ra chẳng ai cứu con được hết. Chúa ơi, Chúa cũng chữa lành bệnh tật con nữa. Chúa cũng ban cho ông bà chị em chúng con trong giây phút chúng con đang học lời của Ngài. Xin Chúa cũng chúc phước chúng con đầy ơn của Ngài, nghe được tiếng, nghe được lời của Ngài để chúng con học hỏi, chúng con hiểu biết, chúng con giữ lấy lời của Ngài mà chúng con làm lĩnh lương qua đời sống của chúng con. Mỗi ngày, Chúa ơi, con biết chẳng việc gì khó cho Chúa. Chúa nói, ngươi hãy kêu cầu ta, ta ban cho ngươi mọi việc lớn và khó. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúa cũng gìn giữ chúng con để chúng con học soi sáng lòng của chúng con từ người một ông bà anh chị em chúng con ở cùng tất cả anh chị em chúng con đây nữa. Chúa ơi, lắm khi chúng con mặc dầu không thấy mặt với nhau nhưng chúng con cũng có tình yêu thương trong Chúa ban cho chúng con. Chúng con nhắc nhở nhau, cầu nguyện cho nhau để chúng con sẵn sàng ham mến lời của Chúa, nghe được tiếng của Ngài hằng ngày hằng giờ. Chúa ơi, chỉ nhắc nhở con trong giờ phút trong khi chúng con mệt mỏi, trong khi chúng con quên mất, Chúa nhắc nhở con để cho con sẵn sàng yêu mến Chúa nhiều hơn nữa. Chúng con nhận lãnh lòng biết ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, Chúa cũng ở cùng thầy Minh, gia đình của họ nữa, ban phước cho họ, ban phước cho những anh chị em của chúng con nữa. Chúa ơi, con cũng không nhớ hết tên của họ. Chúa ơi, Chúa cũng nhớ tới mẹ con của Hà. Trong thời gian con cũng nghe trước kia họ có tham dự, nhưng hôm nay con cũng không biết gì lý do nào. Xin Chúa Ngài cũng nhậm lời con mà đụng tới lòng của cháu Hà để mẹ con nó trở lại học hỏi lời của Chúa và đi hầu việc Chúa ở. Chúng con ngày nào còn ở trần gian này, chúng con sẽ sẵn sàng hầu việc Chúa. Chúa ơi, đừng để chúng con xa vào chiếc cám dỗ. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Giờ này chúng con có dâng lên Chúa những điều này, chúng con nhậm lời. Chúa nhậm lời với chúng con mà cầu xin chúng con, cầu xin Chúa bao nhiêu lời nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn chị Năm. Cảm ơn thầy Dung, chị Phúc. Chúng ta nghỉ ở đây. Xin Chúa ở cùng chúng ta trong giấc ngủ tối hôm nay.
Cảm ơn cô. Chào bác.
Em bye cho tất cả anh chị em.
Yeah.